và tôi xin chia sẻ một đề tài chung chung với tất cả các vị trong hội chúng hôm nay, đó là đề tài tu thân và tu tâm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đề tài nghe quá dễ đúng không? Hả? Ở đây chúng ta đã từng tu rồi mà bây giờ kêu tu thêm nữa nó thừa. Hơn nữa là quý ni sư đây là động viên, là khích lệ, là tu tập rất là tốt rồi. Nhưng ở đây tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị, tại vì tôi thấy một số người tu tập thì cũng tốt á, thấy cũng tinh tấn, cũng miệt mài đó, nhưng mà hình như là đụng phải hay là gặp những sự cố thì tôi thấy nó không biểu hiện bồ đề mà nó biểu hiện bồ đề gai không. Cho nên có những lúc tôi đặt dấu hỏi tại sao, và vì vậy khi tìm hiểu đến kinh điển của Phật dạy, mình thấy những lời Phật dạy rất là chân xác. Và cũng để khắc phục những mặt hạn chế này, tại sao có những người tu tập rất tốt nhưng mà có những khi mà mình thấy bà này tu tập tốt mà bà dữ vậy, hay là có những khi mình thấy ông thầy đã tu tập rất tốt nhưng tại sao một thời gian thấy ông hoàn tục đi. Dạ, xin thưa các vị, với một vài vị chúng ta thấy những chư ni tu hành cũng rất tốt nhưng sau đó có những vài việc lượm thượm đi, thì cái này do cái gì? Và có những Phật tử tu hành rất tinh tấn nhưng tại sao một thời gian lại bỏ đạo? Tất cả những cái này là một dấu hỏi để đặt ra. Và có những khi chúng ta rất miệt mài trên con đường tu tập, tại sao chúng ta không có an lạc? Và có những khi chúng ta thật sự thực hành theo lời dạy của Đức Phật, cuối cùng chúng ta vẫn khổ đau với tất cả mọi thứ, và chúng ta vẫn lo lắng và sợ hãi với sanh tử đến với chúng ta. Điều này là một câu hỏi cần đặt ra với những người Phật tử hay là những người xuất gia đương thời. Và chúng ta đặt ra ở chỗ là chúng ta làm mới lại, chứ không phải là cái này mới có. Bởi vì cái này là được Đức Phật dạy từ ngàn xưa trong kinh điển, mà đôi khi chúng ta chưa có dịp để mà lấy ra ứng dụng, thực hành hay là soi sáng lại với chính con người của chúng ta. Vì vậy tu học là cái chuyện ai cũng tu, ai cũng học, nhưng mà để đạt hiệu quả và mục đích của tu học lại là một vấn đề khác. Cho nên vấn đề tu tập thân, tu tập tâm, mặc dầu thân tâm là cái không thể tách rời. Có những vị nào sống thân ngoài tâm không? Có không? Hay là có những vị nào sống tâm ngoài thân không? Không thể, đúng không? Cơ thể chúng ta là thân tâm là hợp nhất, một cơ thể ngũ uẩn. Ngũ uẩn bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là bao gồm tứ đại đó, các cái vật chất trên cái con người của chúng ta, cái đó là sắc uẩn. Nhưng mà sắc uẩn không thể tồn tại khi không có thọ, tưởng, hành và thức. Nếu một con người không có cái tâm ở trong đó thì đó là một xác chết và nó sẽ bị phân hủy. Nhưng mà nếu chỉ có tâm mà không có thân thì không thể được. Đó là một loại thân trung ấm, thì không tu tập được và không thể tồn tại với cái thực của cuộc đời này được. Và vì vậy tâm phải có chỗ nương gá, đó là thân. Vì vậy yếu tố nhân duyên trong đạo Phật là một điều chân lý không thể khác hơn được. Một con người muốn tồn tại phải có yếu tố thân và yếu tố tâm. Và như vậy khi chúng ta tu tập, tại sao chúng ta phải phân ra là thế nào là tu thân và thế nào là tu tâm? Dĩ nhiên trên nguyên tắc căn bản, khi muốn tu thân thì nó phải có tâm duyên theo đó, và khi muốn tu tâm thì phải có thân hỗ trợ. Nhưng tại sao chúng tôi phân ra? Để rồi các vị thấy rằng trong quá trình tu tập, khi nào nghiêng về thân, khi nào nghiêng về tâm, và biết cách để chúng ta điều phục để nó đem lại hiệu quả tốt nhất cho sự tu tập của chúng ta. Vậy thì bây giờ nói như vậy, chúng ta tạm liệt cho những cái cách để gọi là thế nào là tu thân và thế nào là tu tâm. Quý Phật tử một ngày tu an lạc đây, trả lời cho thầy coi, ai học giáo lý giỏi nhất ở trong đây không? Đứng dậy trả lời coi. Nhìn thẳng thầy, những người này nhìn người kia làm gì? Ai? Hả? Chỉ đại còn gì để nói? Có ai không? Thế nào là tu thân? Đưa tay lên đây. Người thầy mời cô đi. Thấy cô cười cười còn có lý á.
Chúng ta tu thân là như vậy mà không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không giọng dữ.
Làm luôn đi, còn uống rượu đó làm luôn.
Không nói láo không uống rượu.
Rồi. Giỏi, cho chàng pháo tay đi. Sự thật với các vị, tự thân của từ tu tập thân á, có nghĩa là làm sao để điều phục và ngăn chế thân không cho tạo tác về ác nghiệp. Và trên cơ bản cô nêu ra được năm giới trong đạo Phật, đó là cái cách để gọi là tu tập về thân. Song sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, tức là không để thân mình hành động những cái sai quấy. Cô hiểu được điều đó à? Có thể là một từ ngữ chưa phản ánh dịch nghĩa chính xác, nhưng mà để nói ra tính chất của cái việc tu thân, nó cơ bản nó là như vậy. Như vậy trên nguyên tắc căn bản, tất cả các Phật tử hay những người tu hành về mặt giữ giới luật và oai nghi của chúng ta, nó tụ chung trong cái gọi là tu thân. Như vậy thế nào là tu tâm? Dạ, thầy mời chú. Công nhận Bồ Đề Lan Nhã có lý nha.
Tự nhiên là con tu tâm, tức là rèn luyện tâm và xả bỏ chấp thủ.
Rèn luyện tâm và xả bỏ chấp thủ. Câu này nói chung chung nhưng mà cũng phản ánh được một phần. Xem như là tặng cho chàng pháo tay luôn đi. Khích lệ lần sau hoàn hảo hơn. Có ai có bổ sung hơn không? Dạ. Wow, thầy mời cô gần đây dễ. Rồi, thầy cảm ơn cô, cũng có một phần đúng á. Rồi, cho chàng bắt tay. Thầy mời cô. Chà, giữ là trăm qua đua nở nha. Tu tâm là không có tham sân si. Này tổng hợp còn hơn nữa. Rồi, cho chàng bắt tay. Cũng đúng luôn. Dạ. Yeah. Chú à, giờ mời chú luôn. Thôi vị này nữa thôi nha. Gáp lại hết, tất cả là đúng hết rồi đó.
Tu tâm là mình giữ được cái tâm của mình. Và mình phải biết, cái tâm mình như thế nào để mình tu. Và tu tâm là mình phải như một ví dụ cũng như là mình chùa lột cái bàn mà mình phải biết khách mình là cái bàn đó mình chùa lột cái dầu qua lột cái chất gì để cho nó dễ ra và ăn như là
rồi cũng đúng luôn, cho chặt khó tay. Dạ. Thôi giờ mình dừng tới đây đi. Chắc là xin cảm ơn tất cả những cánh tay nhiệt tình của tất cả các vị. Thì nói chung cái này á, tôi nghĩ tất cả các vị đều hiểu. Nhưng mà để gọi là nói để phản ánh một cách chính xác hay là tròn đủ thì đôi khi chúng ta chưa. Nhưng mà ai cũng phản ánh một cái phạm vi và giải thích đúng ở trong cái vấn đề tu tâm. Và nói ra là chúng ta có cái cảm nhận hiểu liền. Về mặt khái niệm, dĩ nhiên tôi nghĩ những người Phật tử trên vấn đề tu tập không ai là không hiểu. Nhưng mà để gọi là như thế nào để vận dụng cái khái niệm mà chúng ta đã từng nói, từng phát biểu, từng chia sẻ đó, cái đó mới là điều quan trọng. Và cái đó mới để gọi là tu tâm. Còn cái chúng ta thuyết minh về vấn đề tu tâm chỉ là nói, mang tính cách diễn tả, phân tích. Nhưng chúng ta có tư duy và phân tích đúng cũng là điều quan trọng. Và nếu chúng ta phân tích đúng thì chúng ta tu tập mới đúng được. Đây là những cái điều mà không thể tách rời. Như vậy là tu tâm là một cái cách để gạn đục khơi trong nơi tâm mình, để làm cho tâm mình chuyển hóa từ xấu dở tệ thành tốt. Và một cách cao hơn nữa là chuyển hóa tham sân si như hồi nãy cô gì đó nói. Và hơn nữa là chúng ta chuyển tất cả những tâm của phàm phu trở thành tâm của giác ngộ, tâm của các bậc thánh. Đây là mang tính cách rất là chung chung. Nhưng mà ở đây Đức Phật cũng dạy là nếu chúng ta tu tập quá nghiêng về tu thân mà không tu tập về tâm thì khó bề mà giải thoát. Ở đây chúng ta đừng nghe như là vội vàng cho như một nghịch lý, nhớ là phải thận trọng. Nếu chúng ta nghiêng về tu tập thân mà không tu tập tâm thì khó bề đem đến giải thoát cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập quá nghiêng về tâm mà không tu tập nghiêng về thân thì nó dễ bị lỗi về oai nghi, tế hạnh và phong cách của một con người xuất gia hay là cư sĩ. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy có bốn hạng người trong kinh mà Đức Phật từng nói. Có hạng người thứ nhất đó là ngoài sạch trong dơ. Cái hạng người thứ hai là ngoài dơ trong sạch. Cái hạng người thứ ba là ngoài dơ mà trong cũng dơ. Và hạng người thứ tư là ngoài sạch mà trong cũng sạch. Như vậy Đức Phật đưa ra bốn hạng người, và Đức Phật cho chúng ta những cái lời giải thích một cách tóm tắt. Cái người ngoài sạch mà trong dơ là người xem như là người có đạo đức, có tế hạnh, nhưng trái lại tâm không trừ bỏ tất cả các dục vọng tham sân si, không trừ bỏ đố kỵ hờn ghen ganh tị, tất cả những cái hành động đi biểu hiện ở ngoài như một người nghiêm túc. Đó là dạng người thứ nhất là ngoài sạch trong dơ. Hạng người thứ hai mặc dù bên ngoài thấy không ra gì, có những khi nó lượm thượm, có những khi nó thô tháo, nhưng mà bên trong lại là tâm đại từ bi, bên trong lại là tâm của những người tu tập thiền định giải thoát, thì cái đó Đức Phật gọi là ngoài dơ mà trong sạch. Cái hạng thứ ba là bên ngoài cũng bê bối mà lòng cũng nhiễm độc, bên ngoài cũng bất tịnh mà lòng cũng nhiễm ô, thì cái đó Đức Phật gọi là ngoài nhơ mà trong cũng nhơ. Cái hạng người đó bỏ đi. Hạng người cuối cùng Đức Phật nói ngoài sạch mà trong cũng sạch, tức là bên ngoài oai nghi tế hạnh giới luật đầy đủ, hay là nói về thế gian là tư cách đạo đức người đó đầy đủ, mà bên trong lại là có lòng đại từ bi, bên trong thanh tịnh, bên trong giải thoát, bên trong tha thứ, bên trong bao dung, bên trong từ ái, thì Đức Phật gọi hàng người này là ngoài sạch mà trong cũng sạch. Và Đức Phật mới nói rằng nếu trong bốn hạng người đó, hạng người thứ tư là hạng người được tán thán nhất và hạng người đó tốt đẹp nhất. Còn nếu bên cạnh đó, nếu chúng ta không được như hạng người thứ tư, thì ít nhất chúng ta cũng thà ngoài sạch mà trong nhơ, thì nó giúp cho chúng ta có hướng giải thoát, nhưng mà một mặt nào đó nó cũng hạn chế về cái lỗi của oai nghi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy như thế nào? Về mặt tu thân, khó hay là dễ? Khó hay dễ? Hả? Ai nói khó đâu đưa tay lên đây. Rồi vậy ai nói dễ đâu đưa tay lên đây. Còn những người không đưa tay lại những... Hả? Hả? Những người không đưa tay là ai nói sẵn tôi ừ, đúng không? Ai nói sẵn tôi ừ, khỏi đưa tay. Cho nên ở đây tôi mới nói với tất cả các vị, về mặt tu thân khó chứ không phải dễ. Nhưng mà khó như vậy đó mà tu tập như vậy cũng chưa được Đức Phật tán thán. Hình thức thì khó, nhưng mà khó đó vậy mà nó dễ làm. Ăn chay niệm Phật khó hay dễ? Khó nhưng mà làm được không? Được. Các Phật tử có làm không? Chuyện thừa luôn, đúng không? Ai đây ăn chay trường nữa đưa tay lên đây. Ồ, cũng nhiều dữ ăn, cảm ơn các vị. Còn như là bò không á hả? Không sao, cái chuyện đó không sao, bình thường. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị, ăn chay là khó đó, chứ không phải là dễ đâu. Mà đôi khi chúng ta vẫn làm được. Những cái bên ngoài lại Phật, mà lại sám hối, mà lại chứ mà 500-700 lại như vậy, hay là một buổi lại 1-2 giờ đồng hồ, hay lại là ngũ bách danh kinh gì đó, hay là lại giảng Phật rồi đó, cái đó khó hay dễ? Khó. Mà các vị làm được không? Được. Đã từng làm chưa? Đã từng làm rồi. Giữ giới, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thậm chí những người Phật tử cái này khích sinh, không sai phạm bất cứ một tí nào, chúng ta nhìn thấy rất là đáng nể. Có những người lại Phật, ăn chay giữ giới, tất cả một cái hình thức bên ngoài đáng kính và đáng nể như vậy, nhưng mà đụng thử coi. Đây là điều quan trọng tôi muốn nói. Bây giờ tôi nói thật sự rằng, bây giờ lại từ ở chùa Hoằng Pháp mà lại ra ở tới Hà Nội dễ hay khó? Vô cùng khó. Một hành động đó để nỗ lực, để chiến thắng, để cố gắng để tự thân không phải là dễ. Nhưng mà hành động đó có thể làm được. Nhưng mà còn những cái tham sân si, kiêu ngạo, ích kỷ, đố kỵ hay là tất cả những cái gì ở trong lòng, nó lại là cả một quá trình. Nhưng mà để có một con người để tự chiến thắng mình là chuyện không dễ. Cho nên cũng chính vì vậy mà Kinh Pháp Cú có nói một câu là chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình. Chiến thắng lấy mình là chiến công anh liệt. Đây là cái chỗ mà Đức Phật đã tự chiến thắng mình và tự giác ngộ, Đức Phật mới hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc thắng mình, đó là việc tu tâm. Đức Phật đã từng khổ hạnh, khó hay dễ? Vô cùng khó. Ai làm được khổ hạnh như Đức Phật không? Trong năm anh em Kiều Trần Như, có ai vượt qua Đức Phật về vấn đề khổ hạnh không? Không. Nhưng mà cả một quá trình khổ hạnh như thế, Đức Phật đem lại được cái gì? Đức Phật có lẽ lên trí tuệ giác ngộ sau những cái ngày khổ hạnh đó không? Không. Và thậm chí Đức Phật còn bén chết bên bờ sông Ni Liên Thiền nữa. Như vậy là một hành động khổ hạnh rất khó làm, để cái xác thân phải tiều tụy, nhịn ăn nhịn uống như thế, để chịu đựng chịu xương chịu gió, chịu mồng chịu mũi, mọi thứ trong rừng sâu nước độc như vậy. Nhưng Đức Phật vẫn có thể làm được. Nhưng đạo thì lại không thành. Vậy thì năm anh em Kiều Trần Như cùng tu tập với Đức Phật, cũng những cái hạnh mà khổ hạnh như vậy, dễ là khó? Vô cùng khó. Nhưng mà tại sao khi thấy Đức Phật uống bát sữa, những người này lại sanh tâm khi dễ, cho rằng Đức Phật đã quay lại với đời sống thế tục, và cuối cùng tự bỏ đi và tự hãnh diện và kiêu ngạo với những cái sự khổ hạnh ép sát của mình, cho dù đó là một con đường lầm lạc. Nói để các vị thấy, đôi khi chúng ta thực hành những cái khó. Có người uống nước, ăn rau để tồn tại, khó hay dễ? Khó, nhưng mà ta làm được. Tại sao người ta làm được? Vì tiếng khen, hay là vì vọng cầu, hay vì khát vọng là sau những hành động này chắc là được công đức như thế nào đó. Và đôi khi duy trì cái tự ái, cái bản ngã, cái khát vọng của con người mà người ta gán để lại. Cái hành động gán để làm mang tính cách là vì một cái mục đích hay là một lý do nào đó, chưa phải là một con người thật sự hoàn toàn giải thoát. Và vì vậy có những người hành động như thế đi lại ái ố đi những người khác. Bây giờ có những người ăn chay lại sanh tâm ngã mạn, kiêu ngạo và chỉ trích những người ăn mặn. Như vậy thì cái hành động ăn chay là có thể ăn được, nhưng mà để giữ tâm bình thản trước tất cả các việc, để chiến thắng sự kiêu ngạo và chỉ trích đó thì không làm được. Các vị có để ý chỗ này không? Cho nên có câu chuyện thiền tôi thấy rất là hay. Có một vị này ăn chay, gặp một vị sư ăn mặn, cho nên vị này gặp không chào mà có vẻ ái ố và khi dễ. Thì ông sư này mới nói một câu: cái bụng nó mới chứa có một bụng rau thôi mà nó ngã mạn như vậy, mai này nó thành Phật ai mà chịu cho nổi không? Cái câu đó mang tính chất nhắc nhở vô cùng quan trọng. Chúng ta chứa một bụng rau nhưng mà chắc gì chúng ta giải thoát. Chúng ta nhớ vậy đó. Cho nên ngày xưa chúng ta nhớ có những câu cổ ngôn sao? Cái gì đó? Sân si nghiệp chướng. Cái gì? À, không chừa. Có gì nữa? Bo bo mà giữ, tương dưa ít gì đó là câu đó. Bây giờ sân si nghiệp chướng đó là gọi là thuộc về gì? Tâm. Còn ăn chay niệm Phật đó là gì? Là thể hiện của thân. Mặc dù thân tâm là hợp nhất đó, nhưng mà cái nghiêng về góc độ, cố gìn giữ những hình thức bên đó, người ta gọi là tu tập thân. Cái đó tốt chứ không phải là xấu nha các vị. Tôi muốn nói là ở đây là không có cái này, tôi không phê bình là cái xấu, nhưng mà chúng ta làm sao để đem lại hiệu quả tốt nhất, chứ không phải là tôi nói những cái đó là tệ, là dở, là xấu. Tôi phân tích để các vị từ từ thấy rằng cái tầm quan trọng của việc tu. Để thôi sau này chúng ta nghi ngờ: ủa, thấy bà này ăn chay niệm Phật tốt quá mà sao bà không có an lạc, bà không có giải thoát, và bà không có tự tại được chứ sanh tử như chân vậy, bà vẫn khổ đau, vẫn triền miên vậy. Đó, cái này là chúng ta phải để ý. Cho nên á, những hành động tu tập tuyệt vời về mặt thân, nhưng mà còn tâm là vấn đề khác. Tôi nhớ hòa thượng tôi ngày xưa, hòa thượng Đắc Pháp á, là vừa tịch rồi đó, một bậc chân tu, kể lại cho anh em học chúng cho tôi nghe, từ những năm tháng mà đầu ngồi ở nhà trường, lúc đó là trường cơ bản Phật học, sau này là trường trung cấp, Hòa thượng có kể một câu chuyện mà tụi tôi rất là ngạc nhiên. Hòa thượng nói có một vị thầy nọ giữ giới và đạo hạnh rất là miên mật, để nhìn về phong cách giữ giới là không chê vào đâu được. Và đặc biệt hơn nữa là thầy này mà tiếp với bất cứ một Phật tử nào, nhất là Phật tử nữ, sau khi về là bản thân phải lấy khăn nhúng nước lau bàn lau ghế ngay đó liền. Nó lạ kỳ là như vậy. Nhưng mà Hòa thượng nói là tại sao trước khi thầy đó sắp tịch thì thở hoài, mở mắt hoài mà tịch không được. Rồi cuối cùng thầy đã yêu cầu một điều là nhờ một nữ Phật tử thân cận thường của thầy đến để cho thầy nắm tay lần cuối cùng rồi thầy mới nhắm mắt ra đi. Cái câu chuyện này anh em tụi tôi vô cùng ngỡ ngàng. Các vị đừng ngỡ ngàng về điều đó. Cả đời giữ giới rất thanh tịnh, nhưng tại sao khi qua đời phải có trường hợp đó xảy ra? Nếu chúng ta bình thường nghe chúng ta cảm thấy rất đau lòng. Rồi Hòa thượng Nhất Hạnh có giảng trong một cái bài giảng, tôi không nhớ cái chủ đề, nhưng Hòa thượng có nói như thế này: có một sư cô trường trai giữ giới tu hành rất nghiêm mật, nhưng tới ngày cuối cùng trước khi tịch không chết được mà xin đòi được uống một muỗng nước mắm. Cái này lạ kỳ, chúng ta cảm thấy cái này không thể hiểu nổi. Một người trường trai giữ giới trong cuộc đời không thể nào thèm thịt cá hay là tất cả mọi thứ quan đường như vậy, nhưng mà tại sao trước khi giờ tịch phải cần một muỗng nước mắm mới ra đi được? Nhưng mà ni chúng tất cả mọi người huynh đệ không thể cho chuyện đó, bởi vì nghĩ cái muỗng nước mắm này đôi khi làm cho vị này bị phạm trai. Cả đời tu tập mà vì một muỗng nước mắm này thì không ai chấp nhận được, cho nên ngăn trở. Và cuối cùng sự chết rất là có cảm giác như tức tưởi. Thì Hòa thượng Nhất Hạnh mới nói rằng nếu có tôi ở đó, tôi sẽ múc một chén nước mắm cho sư cô này uống luôn. Chúng ta thấy cái câu này vô cùng quan trọng. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng quá trình tu tập thân, nhưng mà những ký ức về việc ăn mặn á, hay là những cái mà chúng ta còn dính líu đến mặn ở trong lòng từ sâu như một kỷ niệm á, cái này chưa được đào thải. Đó là những cái cận tử nghiệp mà nó đã biểu hiện ra cái cuối cùng. Và vì cái ký ức là những nước mắm này nó ngon, những nước mắm này nó như thế nào đó, nó nằm trong ký ức. Bây giờ nếu mà chúng ta múc một chén nước mắm cho người này uống và đổ đổ vô miệng người này, và cái cảm giác mặn đắng như vậy đó, nó không phải là một cái ngon như người này đang tưởng tượng và khát thèm trong một cái tiềm thức sâu xa, thì người này sẽ giải thoát liền. Nhưng mà chúng ta ngăn trở đôi khi nguy hiểm. Chính cái ngăn trở cái tiềm thức đó đó về một khát vọng từ cái kinh nghiệm trong quá khứ về nước mắm chưa giải quyết được ở trong lòng. Vì vậy cho nên khi tu tập thân kiềm chế giữ rất dễ dàng, nhưng sâu kín trong tiềm ẩn nó còn lại những kỷ niệm xưa cũ của một thời chúng ta đã từng sống và gần gũi với những hương vị mà chúng ta đã từng có. Đôi khi trong cuộc đời nó không thèm thịt cá, nhưng mà lại có những cái rất đơn giản là nước mắm như thế. Đó là gọi là nó thuộc về cái kỷ niệm và ký ức trong đời của chúng ta. Vì vậy nếu chúng ta cho một sư cô này uống được một muỗng nước mắm mà nó thuộc về mặn đắng như vậy, thì cái tâm đó nó sẽ xa lìa ngay cái dính mắc này, và người này dễ dàng ra đi và chốt lại tất cả những nghiệp chướng một cách nhẹ nhàng hơn. Chúng ta phải để ý chỗ này. Như vậy trở lại một vấn đề của một vị thầy hồi nãy, trước khi tịch đệ xin được nắm tay một người đệ tử nữ thân cận như vậy, cái việc này chúng ta hiểu điều gì? Anh em tôi không lý giải được những điều đó, nhưng mà những bậc hòa thượng đã cho chúng tôi những cái hiểu biết về vấn đề này. Dĩ nhiên bản chất tình cảm là bản năng của một con người, kiềm chế ở bên ngoài chưa hẳn là chúng ta không có. Cho nên tôi đã từng nói với các vị trong một số bài giảng rồi, tôi nói tu sĩ biết yêu không? Tôi từng nói như vậy. Tất cả chúng ta là con người, đừng có nói là không có biết yêu. Yêu là bản năng tình cảm của con người. Quan trọng nhất do đạo đức, do giới luật, do cái gì đó chúng ta tự kiềm chế và ngăn cách tùy mức độ giỏi của mỗi con người thì thể hiện cái tư cách đạo đức tốt nhiều chừng đó. Còn căn bản tất cả chúng ta đều có những cái khát vọng về tình cảm sâu lắng ở trong lòng, cho dù có là biểu hiện hay không biểu hiện. Vì vậy những người thật lòng giữ giới là tin vào lời Phật dạy, nghiêm trì giới luật là một cái căn bản vô cùng. Nhưng mà cái sâu kín về bản năng tình cảm của con người chưa giải phóng được. Cho nên tôi mới từng nói trong các bài giảng, chỉ có hai hạng người không biết yêu. Đó là bậc chứng thánh, là không còn cái tình cảm phàm phu nữa, mà đã chuyển hóa cái bản năng tình cảm thành đại từ bi rồi, thì không yêu tư với tư cách là nam nữ cá nhân nữa. Và hai nữa là kẻ khùng à. Có nghĩa là không có ý thức để phân biệt được giới tính gì cả. Thì lúc đó nó có thể nó tìm ẩn đi những cái bản năng này. Còn trên nguyên tắc một con người bình thường, là một cư sĩ hay tu sĩ, nó vẫn là như thế. Vẫn có một tình cảm, vẫn biết yêu, vẫn nhận ra được mọi điều. Cho nên ở đây, khi một con người tu tập phải nhận ra được cái bản năng đó của chính mình là điều quan trọng. Đè nén bản năng không phải là điều tốt trong việc tu tập. Và nếu không, chính cái bản năng chúng ta có ý thức mạnh, chúng ta kiềm chế bản năng rất tốt, có nghĩa là đời chúng ta không dễ phạm giới. Nhưng sâu kín đó chúng ta chưa được giải trừ. Thì ở đây Chư Tôn Hòa Thượng dạy chúng ta là giống như lấy đá mà đè cỏ. Cỏ nó không mọc lên vì đá đè rất là nặng, nhưng mà nó sẽ sống ở dưới. Khi nào dỡ đá lên, chúng ta thấy những cây cỏ nó trắng tươi ở dưới, nó vẫn còn tiềm tàng sức sống như vậy. Đó là một bản năng không cách nào mà chúng ta đè nén được, mà phải nhận thức giác ngộ mới giải quyết được vấn đề này. Cho nên vì vậy, ai nói rằng Đức Phật khi ra đi không có dương vấn lưu luyến với gia đình là sai. Đức Phật là một con người giác ngộ, chứ không phải là một thần thánh như chúng ta từng tưởng tượng. Các vị thấy hình ảnh trước khi Đức Phật đi xuất gia, Đức Phật quay đi quay lại nhìn vợ và con bao nhiêu lần? 3 lần như thế, rồi cuối cùng mới ra đi. Như vậy có phải là Đức Phật vì thương yêu chúng sinh mà muốn khởi đại từ bi, mà hy sinh tình cảm riêng của mình để vì việc lớn không? Khi là một con người đang phát tâm, đó là chuyện bình thường. Con người đang phát tâm mà không có một chút tình cảm nào là nguy hiểm vô cùng. Cái này phải để ý lại. Cho nên trong vấn đề tu tập tâm là cần phải nhận thức rất rõ những cái bản chất của con người. Và phần tới tâm tôi chia sẻ với tất cả các vị. Như vậy đứng về ở góc độ thân, chúng ta tu hành miên mật ăn chay giữ giới rất là tốt. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại không biểu hiện một đời sống giải thoát. Chúng ta thấy quằn quại vất vả và đôi khi đau thương. Có những người phát tâm cúng dường tỷ này qua tỷ nọ, dễ là khó? Khó, nhưng mà họ làm được không? Được, cư sĩ Phật tử hào phóng, có điều kiện phát tâm mà giàu có, cái chuyện này trong tầm tay họ. Nhưng để họ từ bỏ ngã mạn, chấp thủ kiêu sa, tham sân si mọi thứ, cái này dễ là khó? Cái này còn trăm nan vạn nan hơn nữa. Thà buông 10 tỷ cúng chùa mà cũng được, nhưng mà sốc một lời họ không cúng nữa. Dạ nói sốc mà. Thế này thứ khác, thấy không? Hay là buông 10 tỷ cúng chùa thì được, nhưng mà đến chùa lỡ tiếp xúc trong tất cả mọi gì thiếu sót, tự ái chỉ trích và quay lưng lại với chùa. Như vậy thì tôi có thấy một số vị, tại sao là một cái người cư sĩ Phật tử tu hành rất là nghiêm mật, mình thấy nhìn cái hình ảnh phong cách người đó rất là dễ thương, nhưng tại sao một thời rồi cuối cùng người đó quay lưng về đạo pháp? Nhắc đến chùa là nghe ghét, nhắc đến tăng ni là nghe ghét. Tại sao lại là như vậy? Vậy sao trong quá trình người này còn mặc áo lam, còn đến chùa, còn thể hiện cái đời sống tư cách của một người Phật tử trang nghiêm như thế đó, nhưng mà tại sao sau một thời gian này rồi quay lưng lại chùa, biệt tâm biệt tích luôn, và đừng bao giờ nhắc đến cái chữ tăng ni trong lòng họ hay là Phật pháp trong lòng họ? Tại sao vậy? Cái này chúng ta khó giải thích vô cùng. Cho nên trong quá trình cái vị này tu tập thì thật sự thân rất là nghiêm, những hành động đó làm việc rất là tốt, bằng niềm tin, bằng cái động lực gì đó người này làm rất tốt, nhưng mà tất cả những gì của nội tâm chưa hoàn toàn được thuần hóa. Và chính cái chưa hoàn toàn được thuần hóa cho nên cái biểu hiện những phiền não trong tất cả mọi thứ là chuyện bình thường. Ví dụ bây giờ các vị đang ngồi tu như thế này, các vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, các vị niệm rất là tinh tấn. Nhưng mà có những người tình cờ họ đi, họ lỡ đá vào cái lưng mình cái, lúc đó đúng ra mình cũng A Di Đà Phật tới đi chứ, Không có đâu, bộ đuôi không thấy hả? Vậy á, ví dụ bây giờ nhiều khi người ta đá lên lưng mà mình không ai di đà Phật, mà lúc đó mình nổi sân lên, mình nổi chó, mình nổi mèo, thế này thế khác. Đường rộng thì em đi, đẻ lưng tôi đi à? Tất cả những cái đó chúng ta thấy cái gì? Ủa tại sao mình A-di-đà Phật mà cái chuyện như thế cũng đúng là A-di-đà Phật lướt qua luôn đi chứ mà không được. Lỡ có khó chịu lắm thì A-di-đà Phật nha. Thì cũng gán A-di-đà Phật mà không làm. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái thân trang nghiêm đang ngồi niệm Phật, nhưng mà lỡ có cái gì một chút xíu là bồ đề gai nổi lên đi. Những ý niệm phiền não, những cái chấp thủ, những cái kiêu ngạo, những cái đó bắt đầu nó biểu hiện lên liền. Trong tất cả những cái này, các vị là người Phật tử tu tập cần nên nhớ. Ví dụ bây giờ ở trong chùa, thỉnh thoảng chúng ta tu tập đông người mà lại vẫn mất những chuyện vặt, mất dép, mất này, mất kia, mất áo tràng, tất cả những cái đó, nó làm cho những người đi tu tập khó chịu. Chúng ta thấy khó chịu và chúng ta có những cái lời càm ràm mà chúng ta trách móc. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng có những người khi tu tập nhưng mà chưa chiến thắng được lòng tham. Cũng có lòng tu đó nhưng mà cái mức độ tu tập còn kém quá. Cho nên cái kiềm chế cho dù chiếc áo tràng cũng chưa đủ bản năng để kiềm chế về cái tham đó được. Các vị thấy quan trọng lắm à. Thật ra họ đến đây tu không phải họ nghĩ họ ăn cắp áo tràng. Nhưng mà trong một cái hoàn cảnh gì đó tự nhiên cái điều kiện nó thôi thúc mà. Cái bản thân họ thiếu tu tập quá nhiều, cho nên họ tu tập gì đó nó quá ư là hào nhoáng. Cho nên bây giờ chỉ có chiếc áo tràng thôi mà họ không kiềm chế được, và buộc lòng phải khởi tâm lại lấy cái áo tràng đó. Nó đơn giản là như vậy. Cho nên có những cái chúng ta thấy rằng ủa ở chùa tu tập về là tại sao mất dép, mất những gì đơn giản. Cái này chúng ta đừng nghĩ. Đang trên đường tu tập thì những hạt giống tiềm ẩn sâu kín trong lòng của chúng ta, đó là chuyện rất là đương nhiên. Như vậy ở đây chúng ta có thể biểu hiện bên ngoài là những cái phong cách đạo đức tốt, nhưng mà nếu chúng ta chưa đào thải những cái tâm thức ở trong lòng chúng ta thì một ngày nào đó những cái này nó biểu hiện ra là chúng ta mất phương hướng liền. Và đôi khi chúng ta cũng bị thối tâm. Và có những người tu tập thời gian tinh tấn, khi buông trôi vì tu tập rồi quay trở lại với thế tục còn tệ hơn những người bình thường chưa tu. Chúng ta nói ủa tại sao kỳ vậy? Chúng ta cứ thắc mắc hoài là như vậy. Đây là điều mà tôi nói để các vị phải nhớ kỹ là cái tính gạn đục khơi trong quan niệm tu theo lời Phật dạy nó ghê gớm, nó đặc biệt lắm chứ không phải bình thường. Năm xưa khi tôi học ở trường cơ bản ngày xưa, có một vị huynh đệ chung phòng với tôi. Vị này tôi phải nói là công nhận rằng ngồi thiền 24/24. Lạ kỳ là như vậy. Tụng kinh xuống là ngồi thiền, học xuống là ngồi thiền, ngoài chắc lao phục dịch là vô là ngồi thiền. Dường như tôi thấy lúc nào cũng gác chân lên bồ đòn ngồi thiền. Và tôi có cảm giác rằng ra trường chắc ông này cũng đắc đạo quá. Tôi có suy nghĩ là như vậy. Tôi thấy cái sự nỗ lực tinh tấn như vậy, cho nên trong lòng tôi mới suy nghĩ là ra trường chắc là huynh đệ mình con người đắc đạo, giác ngộ. Bởi vì tu tập nghiêm mật tinh tấn quá mà. Nhưng lạ kỳ, vừa ra trường vị này hoàn toàn mất tiêu. Nó làm cho tôi hụt hẫng trong lòng suy nghĩ. Và nói chung cả ban lãnh chúng và anh em nó lại suy nghĩ tại sao lại như vậy. Tôi tại sao lúc quá trình ở trong đại chúng nghiêm thân tinh tấn quá mà, nhưng tại sao vừa ra trường lại là hoàn tục dễ dàng vậy? Hoàn tục không phải là chuyện xấu. Tôi chỉ ngạc nhiên chứ không phải là cho đó là chuyện xấu. Nó ngạc nhiên so với dự đoán của mình. Chứ còn chuyện tu được thì tu cũng được hoàn tục, lượt đức mà cũng cho phép. Một tỳ kheo được hoàn tục 7 lần, quay vô quay ra 7 lần. Cái này trong giới luật của Đức Phật, tỳ kheo ni chỉ có 1 lần. Chúng ta thấy bất công không? Bất công đi hỏi ông Phật đi. Đừng hỏi tôi đâu có biết. Đức Phật nói như vậy tôi lặp lại thôi. Còn mọi chuyện bất công như thế nào đó là ngày xưa giao kèo giữa Đức Phật và Maha Bà Xà Bà Đề á. Thì ở đây chúng ta mới thấy được những cái điều đó. Tôi mới nói với các vị là chúng ta đừng bao giờ ngạc nhiên và mỉa mai chỉ trích những điều đó. Tôi nói để các vị thấy rằng phiền não của con người không phải dễ vượt qua. Tham sân si của con người không dễ vượt qua. Nhưng mà để ràng buộc về hình tướng thì chúng ta làm được. ăn chay nè, giữ giới nè, niệm Phật nè, ngồi thiền, tụng kinh, lại sám, lại niên mật, thậm chí ăn mặc rách rưới, hình thức từ tu sĩ đến cư sĩ, cái này chúng ta làm được hết. Khổ hạnh ăn mặc, nói chung là mọi thứ ăn uống rất là khó khăn, tất cả mọi thứ đều làm được hết. Nhưng trái lại, lại có những điều mà chúng ta không để ý. Và chính vì cái hình thức đó, nó lại là không đem đến cho sự giải thoát của chúng ta. Điều này nó quan trọng lắm. Bố thí làm lành, làm được hết tất cả, nhưng mà liệu là có vượt qua kiêu ngạo, tự ái, cống cao, hay là tất cả những cái ganh tị, hẹp hòi, ghen tuông và những thứ khác, cái này có được hay không? Những người Phật tử có nhiều khi nỗ lực tu hành rất tinh tấn, nhưng mà đụng chuyện gia đình vẫn đau khổ khóc lóc than trời, và thậm chí đối với những chuyện của gia đình ghen tuông thù hận, lại là có những khi tu hành tinh tấn mà đến thù hận cũng ghê gớm như thế. Tại sao lại như vậy? Cho nên tôi có kể câu chuyện của cái bà ở bên Mỹ, mà khi tôi gặp bà ở San Jose, con bà đến tôi, con trai lớn cỡ anh này, cỡ khác vị như này, tức là bà đã 80 mấy, thành ra các đứa con là 5 mấy 6 mấy hết rồi. Cho nên đến gặp tôi và thưa ra là cái câu chuyện mà đau khổ cho gia đình. Anh nói rằng ba má ảnh là 10 mấy 20 năm rồi không có nói chuyện với nhau, ở chung nhà mà phòng ai nấy ở, không nói không rằng không gì hết. Ba bao nhiêu lần năn nỉ má đều khước từ. Thì tôi mới hỏi là tại sao như vậy. Thì cái việc ở trong gia đình là hồi ở Việt Nam á, thì ổng có ăn chả ăn nem gì đó mà bà không có biết. Tới khi qua tới Mỹ, cái lúc mà vợ chồng vui vẻ cái mới kể ra là hồi đó nó ở Việt Nam thế. Từ khi bà nghe kể đó bà nổi máu lên. Bà cắt ly ổng từ đó, thì sao không bao giờ nói chuyện tới ổng. Và cái nỗi khổ của gia đình, các con muốn cha mẹ hòa hợp, nhất là lúc tuổi xế chiều, mong rằng tất cả mọi việc được tha thứ, mà ông bao nhiêu lần rồi năn nỉ xin bà mà bà không tha. Không tha, nhưng mà ngược lại, bà đi chùa tu hành rất là tinh tấn. Cho nên khi sang tới Mỹ, và khi chia sẻ câu chuyện này, và gia đình nhờ tôi đến gặp để chia sẻ với bà, tôi nghĩ bà này bản lĩnh quá, không biết tôi có cửa không, ghê gớm như thế mà. Nhưng mà khi tôi gặp rồi, bà rất là vui vẻ. Thì ông chồng cũng thế, ông chồng cũng 80 mấy rồi, bà cũng 80 mấy rồi, tóc bạc hết rồi, bà rất có phong cách rất đẹp và ngồi nói chuyện tâm tình với tôi. Rồi tôi mới hỏi, bà mới kể, bà đi chùa Đức Viên, bà cũng tinh tấn, rồi bà độ biết bao nhiêu người tu này kia nọ. Bà nói đã ngồi tôi nói, bà độ nhiều người quá mà sao có người kế bên bà không độ giùm tôi. Có người sắp chết kế bên bà không độ, bà đi độ ai? Sau khi tôi nói như vậy, dường như bà giật mình. Và thật sự ngày đó, tôi không biết sau này có thành công hay không, nhưng trong ngày đó tôi đã hóa giải được thành công. Và chính ông đã tặng bà một sâu chuỗi, bà nhận ngày hôm đó. Tôi nói nếu mà ông qua đây á, ông làm chuyện đó bà giận á, thì thầy không có trách và thầy không có khuyên. Nhưng mà hồi lúc ông làm bà đâu có biết, thì bà có giận không? Không. Rồi bây giờ bà biết có nghĩa là ông còn làm không? Không. Nhưng tại sao bà giận? Bà giận với tưởng tượng, bà giận với sự ghen tức, cái bóng gió mơ quyền nào bằng những cái ảo vọng của bà thôi, trong khi nó là không thực. Tại sao là bà lại như vậy? Còn bà độ ai tôi không biết, nhưng mà tất cả những người thân bằng nguyên thuộc bà sát bên sắp chết năn nỉ bà hoài, bà không tha thứ, bà đi độ ai? Tất cả những cái này tôi cho các vị như một minh chứng cho sự tu tập. Không khéo chúng ta rơi vào trường hợp này, thấy dường như tu, nhưng tại sao gia đình chúng ta lại rối loạn, con cái chúng ta lại không ngoan, mối quan hệ của chúng ta lại rạn nứt, và mọi thứ con người của chúng ta lại nhiều khổ đau? Tất cả những cái này là gì? Không phải chúng ta chấp nhận những khó khăn đó quằn quại để chịu đựng những điều đó, để Phật thấy Phật thương, hay là để cho thiên hạ này họ khen ta là người có tu tập, cái đó để được lợi ích gì cho chúng ta? Chúng ta chịu đựng quằn quại để thiên hạ khen chúng ta được lợi ích gì? Các vị làm cái đó giống như tôi ngày xưa hồi còn nhỏ vậy. Cắn một trái ớt cay thấy bà, nhưng mà nó ồn, nó nhỏ thì nó ăn được trái ớt thì khoái, cứ nhai vô gà nướng bắt cái chân miệng chứ cười nữa. Trời ơi. Đó. đó, để được khen như vậy đó, nó đau khổ vô cùng mà được khen cái khoái. Chúng ta thấy cái này nó quan trọng, không khéo chúng ta là những kẻ thơ như vậy. Giống như thuốc đắng tôi đâu có dám uống, nhưng mà má tôi và những người thân tôi vỗ tay, giỏi con, trời ơi con tôi ngoan này, giỏi nè, thuốc đắng này mà uống như chơi vậy, nó không ra gì, nó không quan trọng gì hết, đắng chết nhăn mặt mà nghe khen nó khoái uống luôn, uống cho nó hết chén thuốc. Ta không khéo trở thành những cái như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta khi không phải để được khen, và chúng ta không phải là để Phật cảm thấy rằng sự nỗ lực đó của chúng ta để Phật chấm cho chúng ta nhiều công đức. Cái này đừng nên như vậy. Nếu mắc phải điều này, sự hy sinh của chúng ta không khéo lại không đem lại hiệu quả như mong muốn của chúng ta, thì điều này làm cho chúng ta đôi khi bị thất vọng trên con đường tu hành. Chúng ta thất vọng không phải là do Phật pháp không đem đến cái hiệu quả tốt cho chúng ta, mà chúng ta nhầm nhận thức trên vấn đề tu tập. Vì vậy đó là cái cách thức chỉ tu tập về, về gì? Về thân. Nhớ là như vậy, thân này sẽ bỏ lại cuộc đời. Còn quan trọng nhất là nghiệp của tâm là những cái mang ra đi. Đây là điều quan trọng. Vì vậy ở cái việc tu tập, tôi mong rằng các vị nên khi tu tập về tâm, có lẽ là kiểm soát tâm, thanh lọc tâm, thậm chí bước đầu chưa có sự kiềm chế tốt thì đè nén tâm, cũng có thể là như vậy. Nhưng ở đây tôi thấy rằng khi các vị tu tập tâm thì trước hết cái điều quan trọng nhất để các vị vận dụng con đường tu tập tâm phải làm gì? Cái điều giống như chú nào nãy bên đó nói nha. Chú này nói chung là không thành lời, nhưng mà cái ý tôi biết là hiểu. Ý tôi biết đã hiểu. Có là muốn tu tập tâm và muốn tu tập cho tốt về con người của mình, thì đầu tiên để có kết quả trong việc tu tập, phải nhận được mình là ai. Con người của mình tham nhiều hay sân nhiều? Con người của mình ganh tị nhiều hay ích kỷ nhiều? Con người mình tham sân si cái nào nặng? Con người mình tham ái nặng hay tham ăn nặng? Con người mình đố kỵ người ta nặng hay là ghen tị nặng? Con người mình kiêu ngạo nặng, phách lối nặng hay là cái gì đó nặng? Hay là nhiều chuyện nặng, thị phi nặng? Có những người thấy cũng rất tốt nhưng cái miệng nhiều chuyện, nhưng mà không bao giờ nhận ra mình nhiều chuyện. Con người mình lạ kỳ trên cuộc đời là vậy đó. Tu thì phần lớn là tu nhưng mà thấy lỗi người ta nhưng không thấy lỗi mình. Biết người ta à, bà này xấu nè, bà này tốt nè, ông này xấu nè, ông này tốt nè, chùa đó xấu nè, chùa đó tốt nè, cô này xấu nè, thầy này tốt nè, tất cả mọi thứ biết hết á. Nhưng biết ta không biết mình, đôi khi mình chèm nhèm nhưng không biết nhận ra. Vì vậy mình biết tất cả mọi người mà không biết chính mình, làm sao tu tập được? Cho nên có một câu chuyện để giải thích điều này cũng tôi thấy hay. Có ba ông thầy phát nguyện tu tịnh khẩu. Khi mà tu tịnh khẩu thì có một cái vị thị giả thỉnh thoảng cái bưng nước vô cho ba thầy. Cái hôm đó thị giả bưng nước vô cái làm rớt cái khăn. Trong thầy đầu tiên á, do tịnh khẩu cho nên đâu nói. Cho nên ông nói ông chỉ khăn, ông nói vậy đó. Cái ông ngồi kế bên ông khó chịu, ông nói tịnh khẩu mà còn kế bên ông nói vậy đó. Ông thấy ông kia ông khó chịu, nói tịnh khẩu mà còn hả? Cái ông thứ ba ông nói chỉ có mình tôi không nói. Các vị thấy không? Rất rõ, phần lớn mình thấy người ta không, mình không thấy mình. Cái điều nó quan trọng ở chỗ này là như vậy. Cho nên vì vậy Tổ Huệ Năng mới dạy một câu là nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian. Nếu thấy người sai quấy lỗi mình ngay bên đó. Đọc Pháp Bảo Đàn Kinh đi, chúng ta sẽ thấy. Vậy thì chính ở chỗ một người nhờ giác ngộ tâm cho nên mới hiểu rõ tất cả những điều vậy. Còn ta chỉ tu tập thân cho nên chúng ta bị lỗi này rất nhiều. Và những người tu tập tâm đôi khi trở nên chỉ trích và ái ố, phân biệt rất là nhiều thứ. Người tu tập thân là dễ rơi vào cái lỗi như vậy. dễ ái ố chỉ trích, phân bua với người rất là nhiều. Cho nên tôi nói thật, có những người tu tập thân mình không dám đụng tới họ đâu. Họ tu tập mình thấy nghiêm mật như vậy đó, nhưng mà đụng phải thử coi, không làm quen được, không kết thân được, không nói chuyện được, tâm sự với họ vài câu lần nó nổi máu ở trong lòng rồi. Họ nói sóc ốc không mà chịu không nói nổi. Mình thấy họ tu tập tốt quá mà họ nói cái câu nào nó nhán lửa cái đầu mình câu nấy, nó không có thể hiện cái lịch sự tôn trọng trong xã giao vậy đó. Bộ họ tưởng họ là ông trời gì không? Cho nên chúng ta thấy là như vậy. Cho nên tu tập thời gian mà thấy thiên hạ có gần mình phải để ý nha. Mình tu tập thời gian mà thiên hạ mà càng thấy hoan hỷ dễ gần mình đồ này kia đó, thì mình thấy là tiến bộ á. Còn tu tập thời gian thấy mình ta sợ hết trơn á, không phải là người ta sợ cái quai mình đâu, mà ta sợ gặp mình hồi là quánh lộn đó. Cho nên chúng ta phải để ý cái chỗ này. Cho nên vì vậy sự tu tập tâm đầu tiên là phải nhận thức được mình là ai, nhận thức được tâm mình, nhận được vọng tưởng của mình, nhận được những ý phân biệt của mình, cái tâm hướng về tham, về sân, về hại, về dục, về cái gì đó phải nhận thức rất rõ. Bởi vì cái này là bản chất con người, không ai không có. Nếu người tu tập mà không nhận ra được cái này là không có lối vào trong nội tâm, chứ không phải là họ không có, họ đầy ắp ở trong lòng, họ không phải là một bậc thánh suốt cuộc đời này mà không có. Vậy thôi chứ không có gì cả. Cho nên trong quá trình bắt đầu sự tu tập là đầu tiên nhận ra mình cái đáng. Tôi nói với các vị nó cũng giống như các vị bác sĩ lương y vậy đó. Muốn chữa bệnh cho thuốc cho người thì phải cái gì? Phải bắt mạch và biết người bệnh gì. Không phải thuốc rồi cứ ai bệnh là sách cho uống, đâu phải là tế điên đâu, ai bệnh diễn chà tôi nách cái móc cho uống. Đâu phải cái dạng đó. Ở đây chúng ta phải biết người này bệnh nhưng mà nhức đầu, đau bụng, đau tim, đau ruột, đau ốc, đau gì đó. Nó phải có những cái bệnh khác nhau và phải có những cái loại thuốc khác để trị. Và vì vậy Phật mới có 84.000 pháp môn để đối trị với 84.000 phiền não của chúng sinh. Cái câu nói như vậy để thấy rằng chúng sinh đa dạng, các tình thái về phiền não khác nhau, ngồi chung trong một hội trường nhưng cá tánh mỗi người mỗi khác. Mỗi người là một vùng trời riêng, một vùng trời đó bất khả xâm phạm. Có phải gì không? Dùng trời đó là dùng trời được bảo vệ lấy, mà xâm phạm vô là tính sổ kiểu khác liền á, thậm chí là giang hồ liền á, không phải chuyện bình thường. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái vùng trời của chúng ta là vùng trời riêng ở mặt tâm thức của mọi người. Vì vậy cái vấn đề chúng ta quá trình tu tập là phải nhận ra ngay chuyện đó. Và khi nhận ra mình có cái đó thì pháp của Phật cái nào nó thích hợp với cái này. Cho nên chư tổ mới nói là chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa phương là chỗ này. Căn tánh chúng sinh có nhiều thứ, nó đa dạng, nhưng mà Phật pháp nó cũng vô số pháp môn để đối trị với những cái cách này. Và vì vậy Đức Phật phải khuyên dạy chúng ta rằng muốn chế trị tất cả những cái này thì đầu tiên phải nhận ra được ngay tâm mình. Giữ giới là tính cách ban đầu cho sự tu tập, lễ Phật lại sám là các bước đầu cho sự tu tập. Ràng buộc cái thân mang tính cách là để hạn chế tất cả các duyên để làm cho tâm mình dao động. Và vì vậy phải nương nơi cái sự hạn chế của thân đó và bắt đầu chuyển hướng về tâm, thì cái hành động đó nó sẽ đem đến giải thoát cho chúng ta rất là tốt. Và chúng ta sẽ có lối vào trong đời sống về tu tập, về tâm linh của chúng ta. Đây là một điều quan trọng. Cho nên Tổ Huệ Năng dạy cho Pháp Bảo Đàn Kinh một câu mà chúng ta cần phải suy gẫm. Nếu tâm mình tự mê thì phước báo nào có thể cứu đặng chúng ta? Đây là câu là cần phải chiêm nghiệm. Nếu tâm mình mê thì không có phước báo nào cứu đặng. Chúng ta thấy ghê gớm không? Vậy trong cuộc đời chúng ta tu tập giữ giới hay là chúng ta tu tập bố thí làm phước, tất cả mọi thứ đó nó mới chỉ là trên cái phương diện của tu tập phước báo, sẽ đem đến phước báo cho chúng ta. Nhưng mà Tổ nói rằng nếu tâm mê thì phước báo nào cứu đặng, có nghĩa là phước báo đó không giúp chúng ta vượt qua được sanh tử, phước báo đó không giúp chúng ta giác ngộ, phước báo đó không giúp cho chúng ta bỏ tất cả các phiền não nhiễm ô. Phải thấy rằng như vậy, đôi khi chính phước báo làm chúng ta thêm vấn đề đắm mê, chấp mắc, kiêu ngạo và tham đắm địa vị và nhu cầu vật chất cuộc đời. Nhiều khi chúng ta có nhiều phước báo, chúng ta sanh tâm hưởng thụ. Và nhiều khi sanh tâm hưởng thụ rồi, đắm nhiễm trong đó, bao giờ chúng ta mới có thể thoát ra được tất cả những ràng buộc, những khổ đau này. Và người hưởng thụ nhiều chừng nào thì đối diện với những điều bất như ý, khổ đau nhiều chừng đó. Nên nhớ là như vậy. Và những người có nhiều nhu cầu mà không biết giải trừ, không biết xa lìa, không biết ngăn lại, thì đối diện với những khổ cảnh được mất hay là sanh tử trong cuộc đời, thì sự đắm mê, dính mắc, đeo níu, khát vọng, ước mong, tất cả những cái này nó làm nhồi xé tâm hồn của mình vô cùng đau khổ. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng một câu dạy của tổ làm cho chúng ta tỉnh hồn. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Cho nên tất cả những vị tu hành đôi khi họ có những cái thử tâm rất là đặc biệt. Vì vậy cho nên kinh Di Ma Cật ngài mới nói một cái câu như thế này: trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Trà đình là cái nơi mà bán trà, tủ điếm là nơi quán rượu. Tất cả những nơi quán rượu, nơi phòng trà, tất cả mọi thứ đều là đạo tràng thanh tịnh. Chúng ta nói như vậy để cảm thấy rằng gì? Tất cả các vị Bồ Tát tu tập như một viên kim cương, đi vào trong tất cả cái đó mà không bị nhiễm ô, đây mới là quan trọng. Còn chúng ta nếu mà đứng về góc độ tu tập là tôi nói thôi nghe, nếu chúng ta tu tập mà chúng ta cách ly với những cái đó để chúng ta tránh vớt đi nhiễm duyên thì là hay, nhưng mà đó là phàm phu đang tu. Còn đi vào trong những cái đó mà lại không dính cái đó, đây là điều quan trọng của hàng Bồ Tát. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên chính vì vậy mà Tổ Huệ Cả ngày xưa đã từng đi như thế. Sau khi ngài đắc pháp, ngài giác ngộ, ngài đi vô quán trà, ngài đi vô quán rượu, ngài đi khắp nơi, thậm chí ngài uống rượu gì đó. Có nhiều người chỉ trích, nói ngài là vị tổ, kế thừa tổ vị y bác của Bồ Đề Đạt Ma, nhưng mà làm những hành động như vậy. Thì ngài nói ta thử tâm ta can hề gì đến nhà ngươi. Ngài nói một cái rất là bình thường, tự tại như vậy. Như vậy thì ở đây cái người tu tập tâm họ lại muốn vượt qua những rào cản của thân, phải nhìn thấy tất cả những cái rào cản này, thân dấn bước vô trong đó mà lại không để chúng ta bị phiền lụy, đây là mới điều quan trọng. Như vậy khi một người tu tập tâm thì họ không để thân bị chi phối. Bởi vì thật sự thân là cái hệ lụy của tâm, chứ không phải là thân là điều chi phối tâm. Ta nên nhớ vậy. Có những lúc con người chúng ta tham sân si chi phối, chúng ta thử ngồi tư duy đi. Chúng ta đặt cái tâm chúng ta ra ngoài thân, nhìn lại con người này đi. Nó đòi cái gì? Nó đòi ăn, nó đòi mặc, nó đòi nhu cầu khác, nó đòi sân si, nó đòi đánh lộn, nó đòi trả thù, hay là nó đòi cái gì? Cái thân này vô dụng, không có đòi cái gì cả. Nhưng mà có gắn cái ý niệm vô trong cái thân này, nó mới bắt đầu có chuyện á, nó mới bắt đầu tạo nghiệp á, từ những cái đó như vậy. Cho nên quan trọng nhất là khi tu tập tâm là phải nhìn được tất cả những cái dây mơ rễ má của con người của mình, và làm sao phải chuyển hóa, phải giải trừ nữa. Cái giải phóng của tâm lý là điều quan trọng. Khi nào chúng ta sân khởi lên, chúng ta biết ngay là chúng ta đang sân. Khi nào chúng ta tham dục khởi lên, chúng ta biết ngay chúng ta đang tham dục. Chúng ta biết chúng ta tham dục thành chúng ta sân, không có xấu bao giờ. Khi nào chúng ta ganh tị với một ai đó khởi lên, chúng ta biết ngay là chúng ta đang ganh tị. Chúng ta đang thù hận một ai đó khởi lên trong tâm, chúng ta biết ngay chúng ta đang khởi lên thù hận. Và chúng ta nhận ngay đó là những tâm xấu. Và tâm xấu này trên con đường giải thoát, nếu mình quyết lòng tu thì hãy bỏ qua, hãy đoạn trừ và làm dịu đi tất cả những cái tâm tham sân si phiền não đố kỵ và ích kỷ, ghen tuông, sợ hãi, lo lắng, buồn giận ở trong lòng. Tất cả những cái này thì chúng ta phải để ý. Cho nên có những khi nếu mà chúng ta tu tập mà không khéo thì chúng ta thấy nỗ lực rất nhiều, nhưng mà đối diện với sanh tử chúng ta lại là hoảng loạn, sợ hãi và khổ đau. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ vậy. 20 năm về trước tôi có nghe cái cuồng băng giảng của Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta. Tôi nhớ là Hòa Thượng giảng một loạt cái băng là Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Chỉ có 4 câu như thế mà Hòa Thượng giảng hình như cả 5-6 hay là cả chục cuồng băng gì như thế. Và trong đó tôi nghe một câu mà thời điểm đó mình chưa có cảm nhận được, nhưng giờ này suy nghĩ lại, đúng là những bậc thầy tu tập nói mình nghe dẫn óc vô cùng. Hòa thượng nói bất cứ một ai tu hành gian danh hay là chân chính gì đó, tôi không cần biết. Nhưng mà nếu mà tu hành chân chính thì thân có bệnh mà tâm không được bệnh. Nếu ai nói tu hành chân chính mà thân bệnh mà để tâm bệnh, đó không phải là chân tu. Câu này nghe mình sợ hãi vô cùng. Những cái bậc chân tu nói ra những câu mà mình rất là sợ. Thật sao mà nói, bây giờ mình đang trên con đường tu học, mình chưa thấy vấn đề gì, nhưng mà liệu mai này được mất hơn thua, hay là mai này liệu cái vấn đề bệnh tật sanh tử, tất cả những trạng thái tâm đó chúng ta như thế nào? Bởi vì giờ đây chúng ta thấy rằng dường như mình chưa làm chủ và kiềm chế được trong những cái đó. Quá chăng làm chủ được mức thô, nhưng mà sâu kín đó vẫn là những cái gì thôi thúc trong lòng chúng ta. Như vậy kiềm chế ở mặt thô là chuyện này tương đối dễ, nhưng để giải trừ sâu sắc và kiềm chế tế thì cái này không dễ tí nào. Cho nên có những cái hành động của một con người, mình thấy rằng họ tu tập như vậy, mà nãy tôi kể với các vị một số vị thầy như thế đó, thì chúng ta ngồi phải tư duy. Không phải chúng ta nêu ra để mà cười cợt hay là khi dễ ha, cái gì chúng ta nêu ra như một bài học cho chúng ta, như một vấn đề mà chúng ta cần phải cố gắng tu tập như thế nào. Đây là điều quan trọng. Cho nên vì vậy khi tu tập tâm là điều đi sâu vào trong nội tâm, và phải làm sao phát hiện được ra mình là ai. Cho nên có những vị thiền sư tu tập không để rời tâm mình. Có những vị thiền sư mới nói rằng là ta giữ tâm thanh tịnh miên mật 24/24, chỉ trừ ra 2 giờ cơm cháo. Có nghĩa là lúc thọ trai phải khởi niệm với ân đàn na thí chủ mà đã cúng dường cho chúng ta có bữa thọ trai này. Phải khởi niệm chú nguyện cho họ, phải khởi niệm tri ân họ. Chư tổ mới nói là ta chỉ khởi niệm 2 giờ cơm cháo. Đó là cái điều mà chúng ta phải để ý. Như vậy cái tâm chúng ta là vốn đi rong, tâm chúng ta là vọng tưởng. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có tu tập tâm, không kiềm chế tâm, cho nên chúng ta không thấy được sự vọng tưởng của tâm hồn mình. Chúng ta phải thấy như vậy đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy một câu mà chúng ta cần phải để ý: tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn náu hang sâu. Người không kiềm chế được tâm mình thì không thể nào thoát khỏi được dòng ma trói cột. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tâm mình nghĩ không ai biết, nhưng chính cái chỗ đó mình tự xa rời với bản thể chân tâm, với cái chánh niệm của chính mình. Và chính vì chỗ đó cho nên con người mình trở nên miên man diễn vong và trở nên mơ hồ. Vì vậy con người chúng ta đang nghe pháp như thế, nhưng mà lỡ ai làm cái đùng gớt cái chén cái bốc cái là hướng về đó cho bỏ quên tôi liền. Có phải không? Tức là con người chúng ta mặc dù như vậy nhưng mà rất là nhạy với tất cả những cái âm thanh, những cái sự kiện xung quanh. Cái đó là cái gì? Cái tâm chúng ta còn lơi lỏng. Cái này nó không xấu không tốt, diễn qua quá trình dài chúng ta tự kiềm chế và tu tập, chúng ta sẽ tự biết ngay. Và chúng ta tự điều phục mình từ ngày. Mình điều phục để ở chỗ là chúng ta có tu có tập, có quay nghi, nhưng mà phải quay nghi từ tâm xuất. Có những người mới xuất gia chúng ta thấy họ rất là quay nghi, đi đứng nhìn ngồi rất là quay nghi, nhưng mà cái quay nghi của họ nó lại không giải thoát, chúng ta thấy giống như khúc gỗ đang đi vậy. Còn những người tu tập lâu năm, mà những người tu tập đầu óc mình cao một chút, thấy họ đi làm việc rất là thông dong thoải mái, nhưng mà mình thấy họ không có vi phạm quay nghi. Còn những người bước đầu kiềm chế cái bản thân á, giữ từng lời, thân giữ từng cái như vậy đó, nhưng mà thỉnh thoảng đi chân này đá chân kia té à. Hoặc là giữ cái miệng từng lời nhưng mà nói ra nó sai, nó ngộ là như vậy. Còn những người ở một mức độ là họ không có để ý tới quay nghi, nhưng mà tự nhiên quay nghi họ lại không lỗi. Họ không để ý tới lời nói, nhưng lời nói không sai. Đây là khi điều phục được tâm thì tự nó lưu xuất. Vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy cái gì? Chế ngự tất cả phương diện về thân là tốt đó, nhưng mà còn về tâm là tu tập, đòi hỏi sự nỗ lực, bản lĩnh và sự kiên trì của chúng ta trên con đường tu tập. Và tu tập ở mức độ là khi làm chủ được tâm rồi, chúng ta tách ra tất cả các cảm xúc của thân này được luôn. tức là cả thân này không có cảm xúc về đau đớn, khổ vui, tất cả mọi thứ không còn cảm giác nữa, là do ở mức độ là tu tập tâm cao siêu và đã ngăn trừ được tất cả những cảm xúc của ý thức phân biệt thông thường. Chúng ta nhìn lại sự kiện lịch sử đi, chúng ta thấy hình ảnh tự thiêu của Bồ Tát như thế nào? Chúng ta ở đây là nữ trong gia chánh chiếm đại đa số đúng không? Có bao giờ bị phỏng dầu hay lửa hay gì chưa? Thậm chí có những lúc ủi đồ bị phỏng tay chưa? Những lúc đó cảm giác thế nào? Dính con miếng trời ơi, không đúng, có phải vậy không? Bị phỏng dầu miếng hay gì á, đụng lửa miếng á, thổi tùm lum hết chân, thổi lia lịa hết chân, và chúng ta cảm thấy nó khó chịu vô cùng, thì chúng ta biết rằng cái cảm giác là về nóng đâu phải dễ chịu đâu, chỉ một chút thôi là đã nhảy như thế rồi, chịu đời không nổi. Tôi muốn nói cái gì? Nhìn lại Bồ Tát Thích Quảng Đức, một con người bằng xương bằng thịt mà phải tự cảm nhận mình cháy toàn thân như vậy mà để ngồi yên. Chúng ta có thể cháy nhưng mà chúng ta dãy dùa, chúng ta vẫn còn cái vấn đề này, cái bản năng sinh tồn vẫn còn cựa quậy được. Còn cái này để ngồi yên mà chấp nhận sự cháy da cháy thịt, cháy cho đến không còn kiềm chế được nữa, ngã quỵ xuống, cái này do cái gì? Nếu Bồ Tát còn một cái cảm xúc như chúng ta mà đụng lửa biết lấy cháy da cháy thịt, thì làm sao mà làm được cái chuyện đó? Không có ai có phát tâm làm được chuyện đó với tâm niệm có phàm tình như vậy cả. Không có ai mà có bản lĩnh ở một mức độ mà nó nóng như vậy mà để ngồi yên được như vậy cả. Tôi nói thật như vậy, dầu kiềm cháy thế nào cũng gồng mình cũng dãy dụa, cho dù có tự nguyện mà nhảy vào lửa đi chăng nữa thì cũng dãy dụa mà chết, chứ không bao giờ ngồi yên như thế được. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Còn ở đây tại sao cháy là cháy, ngồi yên vẫn giữ một trạng thái như thế đó mà không dao động tí nào? Thật với các vị như vậy, cái điều này kinh khủng thật. Như vậy chỉ ở một mức độ tu tập đạt được cái chỗ là làm chủ tâm một cách tuyệt đối, tức là đủ khả năng để cách ly với tất cả những cái cảm giác của tự thân. Về mặt nguyên tắc thần kinh học của chúng ta nó hay lắm à. Khi chúng ta bị tai nạn, chúng ta bị quá đột ngột, ví dụ chúng ta bị mà để gãy tay hay là đứt chân, hay là chúng ta bị quá nặng đi, chúng ta không có đau. Về mặt thần kinh học của chúng ta, khi chúng ta bị như vậy, tự thần kinh cảm giác của chúng ta nó tiết ra một cái chất mà tôi nói thật không biết tên gọi của bằng y học, mà tôi nói ra như vậy thôi. Tức là cái chất này nó ngăn lại tất cả các cảm xúc. Bởi vì lúc đó nếu cho chúng ta đau như cảm xúc thông thường, chúng ta sẽ chết, không chịu đựng nổi cái cơn đau đó. Cái này là cái phản ứng rất tự nhiên của thần kinh học. Khi cái gì nó đụng với chúng ta quá đau mà vượt qua mức cái ngưỡng chịu đựng của con người, thì tự thần kinh nó cắt đi cái cảm giác ngay cho chỗ đó. Cho nên tôi có coi một cái clip trên mạng rất là ghê. Cái ông này là cảnh sát giao thông mà ông bị xe cán cái đứt hết luôn cái ba đì, còn cái mình gì không, mà lúc đó không có đau các vị. Ông móc ở dưới vậy nè, ông lấy tay ông móc lấy điện thoại ông gọi cho ai đó nữa mà ông nằm dưới đất á. Như vậy ở đây các vị nhớ kỹ rằng không phải không đau, mà lúc đó đã quá cái mức đau về chịu đựng, thì tự thần kinh chúng ta nó tiết ra một chất để ngăn lại cái đau này. Chứ còn ấy là chịu đời gì nổi, thấu da thấu thịt rồi một hồi mới đau, nhưng để đau là sẽ chết, chứ sao sống nổi. Vậy thì ở đây cái người tu tập là khai thác ra được cái này. Khai thác là ở chỗ là đã được làm chủ hoàn toàn để điều chỉnh được thân tâm. Cái này nó ghê gớm như vậy. Đầy đủ bản lĩnh để tự tại với sống chết, tự tại với thành bại được mất, là ở chỗ tu tập ở mức độ là thiền định cao, và biết quán chiếu tu tập để xa lìa tất cả những sự dính mắc nữa. Cho nên nữ tu nên để ý, giữ nhiều nữ tính là không thể nào giải thoát. Cái này là tôi nói thật lòng, buồn tôi chịu. Nếu quý cô cứ giữ mãi các tập tính của nữ giới, đụng cái gì cũng la, cái gì cũng ái ý, cái này thế ca cái nọ, chúng ta còn giữ cái dịu dàng hay là những cái quá ư là nữ tính, khó bề mà giải thoát. Nếu nữ tu thì cũng phải vượt qua được những cái nữ tính thông thường, đụng chút lửa cũng la, gặp sâu cũng ý é, thế này thế khác, tất cả mọi thứ đó không phải là cái tốt cho chúng ta trên con đường giải thoát. Những cái nữ tính này nó làm cho chúng ta chấp mắc mãi về cá tính và về thân, như vậy không thể nào chúng ta vượt lên để trở thành một đấng trưởng tu, để vượt qua được dòng sinh tử cả. Thế đây là chuyện đương nhiên mà mọi người tu tập phải tự luyện tập lấy. Quý ni trưởng, quý ni sư là những người đã từng điêu luyện cái này, đầy đủ kinh nghiệm hơn tôi. Tôi không có rành, tôi chỉ nói một cách đại khái vậy thôi. Còn phần còn lại để quý ni trưởng, quý ni sư tự dạy dỗ thệ của mình lấy. Xin thưa tất cả các vị, ở đây tôi muốn nói về những cái điều đó để chi vậy? Để cho chúng ta phải cảm thấy rằng những việc tu hành là cái thực, và các vị cũng tự trắc nghiệm mình thực trong cuộc đời. Các vị cứ trắc nghiệm lấy, khỏi cần ai trên trời. Đối với một hoàn cảnh thành bại được mất gì đó, đối với những cái đói lạ nóng lạnh gì đó, chúng ta tự trắc nghiệm được mình trọn vẹn về điều này, khỏi cần ai nói. Tự thấy trong hoàn cảnh đó sao người ta ngồi tu hành được mà mình cứ cửa quẩy nóng hoài, cứ quạt sạch sạch hoài, cứ khó chịu hoài. Giờ tại sao bao nhiêu người ta không sạch sạch? Đó, chúng ta phải để ý là tự trắc nghiệm được mình ngay. Tại sao bao nhiêu người chưa tới giờ ăn ta đói, nhưng mà ta ngồi im lặng ta chờ đợi, mình cứ ngóng hoài, có chưa hoài hết. Thì tự nhiên chúng ta tự cảm nhận lấy. Đó là những cái điều phục thông thường về tâm của chúng ta. Cho nên ở đây tôi mới thấy cái hành động ngày xưa trong cái chuyện mà gọi là Tam Quốc diễn nghĩa đó, mà sau này nó có một cái bộ phim mà tôi được coi, nó tóm tắt riêng đó là Quan Công Võ Thánh. Nhìn ngay cái hình ảnh của Quan Công, tôi nghĩ rằng một con người bản lĩnh và kiềm chế tâm tuyệt vời. Tuyệt vời chỗ nào? Khi ông bị mũi tên độc, tưởng là một mũi tên thông thường, vậy mà về băng bó chữa trị không hết, cuối cùng mũi tên này nó đã thúi và nó ăn vào xương. Vì mũi tên độc ăn vào xương cho nên là cái tay này không còn có thể là cầm gươm để hoạt động được nữa rồi. Và nếu chiến trường đang đe dọa như vậy mà một cái con người võ tướng như thế mà tay không cầm gươm được nữa thì thà chết còn sướng hơn, đúng không? Mà tất cả các lương y đều bỏ tay. Cuối cùng một người mà để vời đến chữa trị được cho Quan Công đó là ai? Là Hoa Đà. Một con người không phải trong đất nước này, nhưng mà ngưỡng mộ cái danh của Quan Công, ngưỡng mộ mà đến để chữa trị. Chứ thật ra ông không phải làm gì tiền, nhưng mà vậy khi gặp Quan Công để chữa trị thì ông nói rằng phải buộc Quan Công vào trong một cái ghế hay là một cái cây gì đó, tại sức mạnh của Quan Công ghê gớm lắm, cho nên phải buộc vào một cái gì thì chắc thì ông mới có thể giải phẫu, để mà tại vì cái vết mổ này là mổ thịt rồi, phải cạo xương rồi mới làm được điều đó. Thì Quan Công mới nói là tại sao ngươi xem thường ta thế. Quan Công nói một câu rất là khẳng khái như vậy: là một võ tướng giàu sinh ra tử, gươm đao chiến trận, thương tích đó là chuyện thường tình. Vấn đề này đối với ta là không lạ, ngươi cứ làm, khỏi cần cột trói ta gì cả, ngươi cứ mổ, cứ cạo, cứ làm gì, tùy ngươi. Cái câu này Hoa Đà không tin nổi vào cái lỗ tai của mình. Chưa từng có con người nào mà Hoa Đà đã từng làm được như thế. Vậy mà đến hôm nay, ông bán tín bán nghi, Quan Công nói, ngươi yên tâm. Quan Công kêu dọn một cái bàn cờ ra, và vừa uống rượu vừa đánh cờ với một đối phương. Thật ra mà nói, Hoa Đà lúc đó rung tay mà mổ vết thương cho Quan Công, vừa mổ mà mắt nhìn coi là cái ánh mắt và cái cử chỉ gương mặt của Quan Công thế nào. Cảm thấy vẫn đánh cờ bình thường, nhưng mà có những giây phút lúc cạo xương đó, có những lúc Quan Công bấm con cờ im lặng. Tất cả những hành động, cho dù là bấm con cờ im lặng, mình cũng thấy quá vĩ đại, quá tuyệt vời. Một con người để gần tu tập với thiền sư thì tôi không biết, nhưng mà ở mức độ của người tu tập tâm, kiểm soát tâm, kiềm chế tâm, quá tuyệt vời. Một con người mình phải là công nhận như thế. Một hình ảnh đó đã làm cho chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng, ngưỡng mộ cho sự tu tập và điêu luyện một con người. Và chính như vậy, một võ tướng giàu sanh ra tử, cho dù họ không giác ngộ giải thoát như các thiền sư hay không tôi không biết, nhưng mà họ đã tự tại được với cái sống chết của mình. Tự tại là có thể là xem nhẹ, có thể chuyện sống chết xảy ra, nhưng họ vẫn dám gan dạ để làm. Nhưng mà để tự tại tuyệt đối thì chưa. Tại vì sao vậy? Sau khi ông bị Lữ Mông chặt đầu, ông còn quay lại kêu vang là hãy trả đầu tôi, trả đầu tôi. Và cuối cùng nhờ một vị thầy đó là Phổ Tịnh, mới nhờ tiền sư Phổ Tịnh hãy gắn dùm cái đầu của tôi để tôi trả thù Lữ Mông. Thiền sư Phổ Tịnh mới hỏi lại với Quan Văn Trường một câu: này Quan Văn Trường, Xưa nay ông chặt bao nhiêu cái đầu, người ta có đòi để gắn lại để trả nợ cho ông không? Câu đó Quan Nhân Trường tỉnh ngộ, và sau đó ở chùa chúng ta mới thờ Quan Công như một quyền phải, như một người hộ pháp già lam. Tức là sau khi giác ngộ rồi nguyện hộ pháp già lam. Thì ở đây chúng ta mới thấy, cái này tôi muốn nói là giàu sanh ra tử cũng thấy bình thường, nhưng cái tu tập tâm này như một con người đoạn trừ phiền não thì chưa. Đây là một bản lĩnh của một vị tướng, một con người có cái bản lĩnh kiềm chế tâm cao. Cho nên vì vậy trong quá trình tu học, tôi đã từng gặp một vị thầy, đó là Hòa Thượng Phước Tú hiện giờ. Tôi đã từng chứng kiến Hòa Thượng ngày xưa là thầy giáo thọ tôi, từng trở về từ cõi chết, tức là khi tiểu đường đến mức độ là nó chết hai cái dưng á, hoại tử á. Tôi nói thật, ngày tôi đi thăm cái hoại tử mà lớp da nó dày như miếng cơm trắng vậy nè, nó bao nguyên một cái chân, nó nứt ra mà mình thấy ở bên trong mình không tưởng tượng nổi. Vậy mà cuối cùng lại hết mà sống được cho tới ngày hôm nay, là tôi nói thật, cái này tôi không tưởng tượng. Tại vì khi vào bệnh viện Chợ Rẫy là người ta đòi cưa chân, lúc đó là thượng tọa thôi, thượng tọa không chấp nhận, thà chết là chết. Cuối cùng đi về ở vùng Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu á, nhập thất ở nơi đó, nhịn ăn 49 ngày để tự điều phục lại con người của mình. Và cuối cùng mà khi điều phục được rồi đó, cái thịt nó chết rồi đó thì nó phải chết, nhưng mà thịt sống ở trong nó sống ra đó, thì các vị biết là thịt chết ở ngoài nó dày mà nó nứt ra, mình nhìn thấy rất là ghê sợ. Tôi đi thăm thượng tọa mà thì ốc ác tôi rỡn hết mà nước mắt tôi trào, không thể nào chứng kiến được sự thật ngang như vậy. Thì sau này thượng tọa có một lần bệnh nằm ở bệnh viện Tâm Đức, hình như là như vậy, tôi có vào thăm, lúc đó là hòa thượng rồi. Thì hòa thượng thăm tôi thì tôi thấy hòa thượng đeo dây đầy người đó, thì hòa thượng bình thản mới nói có một câu: tu tập mà đến những giai đoạn này cũng không phải dễ chịu đâu con. Nhưng mà ngài bình thản, nhưng mà ngài muốn cho chúng ta cái cảm giác như vậy, đến những lúc nó như vậy không phải là cái dễ chịu. Vì vậy nhìn thấy những cái hình ảnh đó, chúng ta có một cái suy nghĩ như thế nào về vấn đề tu học của chúng ta? Nhìn thấy hình ảnh đó để tự mình nhận thức ra rằng sự tu tập của chúng ta đôi khi còn kém, còn dở. Đối diện với một việc nghịch lòng đơn giản, đôi khi chúng ta còn sân si. Đối diện với một việc được mất đơn giản, đôi khi chúng ta còn hận thù, còn oán trách. Đối với tất cả mọi cái thông thường như vậy, tâm chúng ta vẫn dao động. Khi chúng ta có một cơn bệnh, chúng ta nằm lo lắng. Tất cả những cái này chưa phải là vấn đề đang điều phục tâm tu. Những cái này cần phải xét lại. Cho nên khi mà tôi đi thăm một cái vị bác sĩ, lúc đó tôi đi sang Úc, tôi thăm một vị bác sĩ mà lại bị bệnh ung thư, mà hình như là ung thư phổi á. Thì khi mà ông đã bị bệnh như vậy, tôi đến thăm và tôi chia sẻ rất là nhiều. Tôi nói đây là những giây phút để nhận được cái chân lý của Đạo Phật. Đó là chân lý đầu tiên trong lời Phật dạy, đó là khổ đế. Trong khổ nó có bệnh khổ. Và nếu đôi khi bác sĩ tùy duyên để nhìn thấy tính chất giả tạm vô thường của bản thân và nhận ra được chân lý về khổ của Đức Phật, thì làm cho bác sĩ cảm thấy an lòng hơn và chấp nhận với sự thật hơn. Bởi vì trong đời ổng không thiếu bất cứ gì, ổng là con người sống thoải mái và lạc quan. Nhưng đùng cái khi biết mình bị bệnh ung thư, mất hết tất cả những cái hy vọng, những cái ước mơ của mình, nó đột biến như vậy làm cho sa túc tinh thần. Và một con người phương phi như vậy, nhưng mà khi lúc tôi đi thăm thì đã tiều tụy lắm rồi, bởi vì bị bệnh rất là lâu, đã vô quá chất rồi. Và vì vậy tôi mới nói rằng là bác sĩ cảm thấy rằng trong cái bệnh nó có cái không bệnh, cái biết bệnh chưa bao giờ bệnh. Bác sĩ nên lấy cái biết bệnh để tự sống với ông chủ của chính mình, để quán chiếu tính chất giả tạm vô thường của thân xác, mà để xa lìa đi những cái dính mắc về vấn đề bản thân tứ đại này. Ai rồi cũng phải chết, cho dù chết hôm nay, chết ngày mai, tất cả chúng ta đều phải cách chết. Tùy nghiệp mỗi người mà có cái cách chết khác nhau mà thôi. Tôi nói rồi, bác sĩ hai hàng nước mắt rơi như vậy. Tại trong đời trước kia thì thật ra ông không để ý đến Phật giáo. Sau khi bệnh rồi ông mới nghiên cứu đến Đạo Phật và mới bắt đầu tu tập. Tôi nói là không phải tu để muốn mình bệnh, nhưng đã lỡ bệnh rồi thì hãy lấy bệnh làm tiền đề để quán chiếu để tu. Tôi mới nhớ là một vị thiền sư trước khi thị tịch, mà thiền sư này cũng bệnh mới tịch, đệ tử vào thăm thầy mình mới hỏi là: thưa thầy, thầy có cái không bệnh không? thì thiền sư mới nói là Uya Uya. Cái câu đó nó nhằm chứng minh cái gì? Cái biết Uya nó chưa bao giờ Uya. Cái biết đau chưa bao giờ đau. Cho nên sống với ông chủ, sống với cái biết. Cái đau là thân xác. Nếu một người làm chủ tâm được thì có thể tách rời được cơn đau của thể xác nhẹ hơn. Còn người chưa làm chủ tâm được, đồng hóa giữa cơn đau, giữa thân và tâm là một, thì vô cùng nguy hiểm. Nhất là những người bị ung thư. Những người ung thư nếu không có Phật pháp ở trong đầu, không quán chiếu được tính giả hợp, duyên hợp của tứ đại, không nhận ra được cái vô ngã của bản thân, không nhận được ra tính vô thường, không nhận ra được cái sự sống chết, thì người này đau khổ chưa từng có. Cho nên chính vì chỗ đó cái người này khi tu tập phải biết rằng mình đang đau, và phải nhận ra được rằng để có cái cách để ngăn lại cái đau, ngăn lại cái đau để kìm bớt cái cảm xúc. Nhưng không phải là chuyện dễ. Nếu thằng ngày trong cuộc đời thường như thế này chưa bao giờ tu tập tâm thì đừng hòng có những giây phút đó để được an lạc, hay là để có thể kiềm chế lại. Đây là chúng ta phải nhớ. Vì vậy hằng ngày ăn chay niệm Phật làm phước là điều tốt chứ không phải không. Nhưng cần phải có một vấn đề điều phục để tu tập về tâm nữa, nó mới tự tin và tin chắc về điều đó. Tôi nói thật với các vị, bản thân tôi thật ra họ nói như vậy không biết có quá hay không. Bây giờ tôi không có sợ chết. Tôi nghĩ nếu nghiệp đến thì cứ chết. Nhưng mà tôi chỉ đang lo lắng một điều, cái cách chết của tôi. Bởi vì tôi nhìn thấy những cách chết của những người xung quanh, tôi cảm thấy sợ hãi quá. Có những người cái chết mà trước khi chết với những trạng thái từng hơi thở một, mà cái ý thức sinh tồn nó mạnh mẽ trong người, mà để hít từng hơi thở ngắn như thế này để lưu tồn tại, mà từng phút một, từng giây một, mà những cơn đau nó hành hạ quằn quại như vậy. Tôi đã từng chứng kiến biết bao người. Tôi cảm thấy nếu trong trường hợp mình rơi như thế thì liệu mình có giữ được chánh niệm giống như mình từng khuyên người khác hay không? Đây là một điều mà mình đang lo lắng như thế. Chứ tôi nghĩ bây giờ chuyện chết là nó chết, sống cũng được. Diêm Vương chủ định tam canh tử, bất định lưu nhân đáo ngũ canh. Diêm Vương mà đã cho rằng là canh ba là phải chết thì không bao giờ lưu được ai đến canh năm bao giờ. Như vậy thì cái chết đó nó dĩ nhiên là nó chết á. Nhưng mà tự nhiên nó chết, chết ngon lành vậy cũng sướng. Nhưng mà sợ quằn quại để chết đó, cái này tôi thấy nó thê thảm quá. Mà để muốn giữ được chánh niệm trong những cái tình trạng như vậy tôi nghĩ rất là khó. Những bậc thầy tu tập ghê gớm lắm thì quả mai, chứ còn những thông thường tím. Vì vậy cho nên ở đây vấn đề tu học chúng ta phải để ý. Khi hòa thượng tôi là hòa thượng Đắc Pháp vừa rồi, khi ngày sắp tịch, tôi về thăm mà tôi quỳ bên chân giường, tôi nói với hòa thượng một câu. Tôi nhìn thấy hòa thượng thở rất là khó, bị gì, bị tim mà, rồi bị thận nữa, chết thận, rồi tim lại tim mạch, rồi tiểu đường, tất cả những cái đó nó làm cho những người thở rất là khó. Hòa thượng phải đeo cái ống thở oxy. Nhưng mà thở khó là chuyện khó, nhưng hòa thượng vẫn bình thường. Nhưng mà tôi ngồi tôi chia sẻ với hòa thượng một câu, bởi vì giây phút sanh tử mà. Tôi nói, sư ông đã từng dạy con tu hành là để chuẩn bị cái giờ phút sanh tử. Tụi con rất tin tưởng rằng những lời dạy của sư ông. Và con biết rằng giờ này sư ông đã sẵn sàng cho một thực tế này rồi. Và tụi con rất tin tưởng con đường đi của sư ông. Tôi nói câu như vậy, hòa thượng gật đầu hai cái. Hòa thượng nói là chúc con Phật sự viên thành. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Nhìn những thực tế đó, chúng ta mới cảm thấy những bậc tu hành cũng có thể những lúc đối diện với những nghịch cảnh, nghịch ý, hay là những lúc bệnh tật trong cuộc đời vậy. Nhưng mà đây mình là một học trò, mình không phải là hàng thầy. Nhưng mà mình nhắc lại những điều bậc thầy đã từng dạy cho mình, chớ mình không dám để nói với những bậc thầy của mình. Nhưng điều đó mình tin tưởng về bậc thầy của mình. Mình chỉ nói trong giờ phút cuối cùng để tiễn đưa một người thầy về cõi Phật vậy thôi. Tất cả những cái đó để làm gì? Giờ đó chúng ta giàu, chúng ta khóc lóc, hay là thăm hỏi có khỏe không, gan khỏe này kia, để được cái gì? Những cái câu đó thường tình mà không có giá trị cho cái người chuẩn bị xa đi. Cho nên tôi nhớ mười mấy năm trước tôi có thăm một vị Phật tử cư sĩ thôi, pháp danh cô này là Diệu Hiền. Cái cô này nằm đó thở những hơi thở cuối cùng trước khi chết. Vậy mà tôi đứng kế bên tôi nói rằng cuộc đời cô từng tu, cô từng giác ngộ, ăn chay trường cả đời niệm Phật tu hành, thậm chí sống độc thân không có gia đình nữa, mà sống trong sạch như vậy, cao thượng mà tu tập tốt như vậy. Thầy nghĩ cô đã giác ngộ được lời Phật dạy và đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay rồi. Cô nhắm mắt cô không có mở ra được, nhưng mà cô nói những lời thiều thào cuối cùng: thầy yên tâm, con đã chuẩn bị cái này từ lâu rồi. Cô nói với tôi một câu rất bình thường trong yếu ớt vậy: thầy yên tâm, con đã chuẩn bị cái này từ lâu lắm rồi. Như vậy thì một người cư sĩ nói là như vậy, chúng ta cảm thấy rất an tâm và rất ngưỡng mộ. Như vậy người này có tu tập tâm rất tốt, cho dù thế nào đi chăng nữa. Đó là cái cách mà để chúng ta nhận ra và tự cứu lấy mình. Cho nên vấn đề tu tập là những cái rất thực tế, rất khoa học trong cuộc đời của chúng ta. Những người tu sĩ hay là cư sĩ chúng ta cũng cần là như vậy. Cho nên trong kinh Đoạn Trừ Tất Cả Lậu Hoặc, Đức Phật dạy cho chúng ta sự tu tập cả thân và cả tâm. Trong đó Đức Phật dạy nhờ trí kiến để đoạn trừ, đó là tu tập tâm bằng trí giác ngộ quán chiếu được tính vô thường, giả hợp của năm uẩn tất cả mọi thứ. Cái đó gọi là tu tập về tâm. Bên cạnh đó Đức Phật có dạy là tránh né để đoạn trừ, có nghĩa là tất cả những loại rắn độc hay những loại hổ dữ và thậm chí những kẻ dữ trong cuộc đời, chúng ta nên tránh né để được an toàn cái việc tu hành. Cái đó gọi là tu tập về thân. Khâm nhẫn đoạn trừ là để kiềm chế tất cả những đói, nóng, lạnh, những cơn giận hay tất cả mọi thứ, để chúng ta đoạn trừ tất cả những cái cảm giác bất như ý về những điều đó. Như vậy chúng ta nghe lại cái bài giảng tôi giảng cho trường Hạ Ni, đó là đoạn trừ tất cả lậu hoặc trong kinh Trung Bộ. Tôi phân tích chi ly và tương đối kỹ. Hôm nay tôi gợi ý như các vị như có những bài giảng của Đức Phật để chia sẻ và dạy dỗ chúng ta về vấn đề tu tập thân tâm như vậy. Và nếu một người tu tập được cả thân mà được cả tâm nữa thì quá tuyệt vời. Chúc tất cả các vị sau cái bài giảng này được tu hành tinh tấn để đem lại tự tại thân tâm giữa cuộc đời này. Và đó cũng là nhắc nhở cho chính bản thân chúng tôi. A Di Đà Phật. Các vị có ai thắc mắc gì không?
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hôm nay thầy chia sẻ đề tài rõ thì con cũng có một cái ý tưởng, mà cái ý tưởng này không phải là con tác ra mà của một Phật tu tốt. Thì con hỏi như vậy có nghĩa là không có mang cái tính tự ngã của mình, là xem nhiều học nhiều và trong tinh thần là quý kính tam bảo và quả cộng đồng cộng độ. Thì cái tư tưởng nó như thế này, con cũng hỏi về từ khi mê thì chúng sanh độ Phật, khi ngộ thì Phật độ chúng sanh. Không biết nó có đi vào đề tài giảng của thầy, mà con nghĩ rằng nó cũng hay là Phật.
Cái câu này mình tự lặp lại với cái câu mà giữa Tổ Huệ Năng và Tổ Hoằng Nhẫn đối đáp với nhau. Khi mà Tổ Hoằng Nhẫn đưa Tổ Huệ Năng sang sông, thì khi đưa sang sông rồi thì á, lúc đó Tổ Hoằng Nhẫn tự chèo mà đưa cho đệ tử mình là Huệ Năng, mà lúc đó Huệ Năng chưa xuất gia nữa. Thì Huệ Năng mới thấy mình là học trò mà để được đưa như vậy cảm thấy lỗi đạo với thầy, cho nên á mới nói với thầy một câu: khi mê thì thầy độ, ngộ rồi con tự độ lấy con. Và cái câu đó chúng ta dựa vào đó để chúng ta bắt qua câu này, chứ không phải là một câu từ Phật học. Khi mê là chúng sinh độ Phật, khi ngộ rồi thì Phật độ chúng sinh. Cái câu này là câu đơn giản thôi. Khi mê chúng sinh độ Phật có nghĩa là khi mê tự tánh chúng sinh làm mình che mờ tánh Phật. Khi mê thì tự che mờ tánh Phật thì có nghĩa là tánh chúng sinh, tánh phàm tình nó lấn át tất cả mọi thứ, bởi vì mình sống với phàm phu mà. Mình sống trong mê là không với phàm phu. Thì Phật có nhưng mà không lộ được. Giống như bây giờ hôm nay nè, áp thấp nhiệt đới cho nên có mặt trời không? Có, mà chúng ta thấy mặt trời không? Không thấy, nhưng mà mặt trời có mất không? Không, mặt trời không mất, nhưng mà không lộ được là bị mây mù che. Như vậy thì khi có mây mù thì mặt trời không lộ, có phải không? Vậy là khi mê thì chúng sinh độ Phật. Vậy chứ lấy tâm chúng sinh cư xử nhau không mà tánh Phật bị lu mờ, tánh Phật bị che kín rồi thì làm sao hiển lộ Phật được? rồi khi ngộ mới Phật độ chúng sinh. Có nghĩa là khi trời quang mây đảng thì mặt trời lộ không? Lộ. Như vậy là lúc đó mây mù là để chỉ cho chúng sinh tánh. Khi chúng sinh tánh không còn thì tánh Phật tự lộ. Vậy là có phải Phật độ chúng sinh không? Cho nên ở đây cái câu đó lặp lại trong những ý tưởng mà Tổ Huệ Năng đã từng dạy: tâm niệm trước mê là chúng sinh, tâm niệm sau giác ngộ là Phật. Vậy thôi chứ chẳng có gì. Khi nào làm hiển lộ được tánh Phật thì Phật độ chúng sinh. Khi nào lấy tầm phu để sống thì cái đó là chúng sinh độ Phật. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời cô.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin thầy được biết chỉ dạy cho con. Con nghe nói là mình đạo cao một gian thì ma cao một triệu.
Ừ, cô không hiểu tại vì cô nói chật rồi. Xin lỗi, nói chung là không phải nói chật mà nói, ta nói Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Cô rút ngắn lại còn có gan là tội nghiệp mấy ông Phật. Xin thưa các vị, cái này là các vị phải hiểu điều gì. Dĩ nhiên trên thực tế chả ma nào cao hơn Phật cả. Nhưng mà khi nói Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng để thấy rằng gian nan thử thách trong cuộc đời đối với nhà tu là chuyện không nhỏ. Cần phải nỗ lực dày công mới có thể vượt qua được những rào cản của ma chướng này. Cho nên cái câu mà nói Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng không có nghĩa là ma cao hơn Phật, mà để cho chúng ta thấy được rằng thử thách phía trước với đường tu hành là điều gian nan, là những cái thử thách vô cùng lớn. Thật nghĩa nếu đúng nghĩa mà ma cao thực tế hơn Phật thì Phật làm sao đắc đạo và giác ngộ được ở tại cõi cái Bồ Đề? Bởi vì cái ngày cuối cùng Đức Phật chiến đấu với ma quân, mà nếu nó cao hơn Phật làm sao Phật chiến thắng được nó để thành Phật? À, chúng ta phải thấy cái gì này? Cái ý đó để khích lệ chúng ta đừng có lắm gian nan nhưng mà hãy cố gắng, bởi vì thử thách chập trùng. Câu này mang nghĩa đó. A Di Đà Phật.